cho cuộc sống này cũng chết rồi, nó đi làm suốt rồi, bây giờ lo mất nợ nữa nè. Nợ gì bây giờ? Cái Hoàng nói nó nợ tình, thấy chưa? Nợ con, nợ cháu, nợ thân mạng đó. Lo đã là cái nợ, thấy mang cái thằng này khổ không? Nợ tình là nợ vợ, nợ chồng nè đó. Kêu là à, vợ gì anh, chồng gì tôi, chẳng qua là cái nợ đời chi đây. Mỗi người một nợ cầm tay, đời xưa nợ vợ, đời nay nợ chồng. Giờ nợ tình nè, nợ cái lo chồng sai vợ, vợ sẽ chồng khổ, rồi lỡ mà không đi làm có vợ bé cũng khổ, rồi bả lại có chồng bé cũng khổ hết trơn, khổ lắm. Lúc mà bị vợ, mà bị em chồng bỏ hay vợ, bà vợ bỏ hay bỏ con luôn, cái gì không nhớ tới con rồi, bỏ bê luôn rồi, ngày tối lo bỏ con, tại vì cùng cùng luôn á, tội lắm, đau khổ lắm. Tới nợ con rồi sao? Nợ con rồi thôi á, nợ suốt kiếp rồi, chẳng là ở tù có ngày ra. Nợ con khổ lắm á, thấy không? Nuôi thì lớn lên, thì nhỏ lớn lên, lớn bao nhiêu thì vàng tiền bao nhiêu, thấy không? Rồi khi nó lớn lên rồi á, cái nó có gia đình, có gia đình xong á, nó mới buôn bán làm ăn, thì cũng phải lo sợ nó lỗ, thấy không? Phải theo lo coi chừng con cho nó bán, giờ nó lỗ, còn không á thì phải tính toán cho nó, gây dựng cho nó sự nghiệp cho nó, bởi công lao cha mẹ lớn lắm. Rồi nợ cháu nữa, thấy chưa? Có nhiều bà ngộ lắm, nó có con thì để nó giữ đi, bữa nào mà không bằng cháu tới cho bà giữ, bà chửi quá trời đó. Thấy chưa? Chửi không xong nha. Rồi con bà nói chứ, má giữ dơ, má đâu có sạch sẽ đâu, đụng cái gì bắn đút ăn rồi không rửa tay, thấy không? Con của người ta là con bác sĩ, con đồ không ta sạch sẽ đưa cho bà giữ, bà chăn tùm lum tà la đâu có được, phải không? Đụng cái gì bắn đút hết, ta phải ăn cái giờ cái giấc vậy, rồi nó không cho giữ thì chữ ung chung. Bởi vậy rồi có nhiều bà mới nói này, bác à, chủ nhật á bác đi chùa đi, để cho con cháu nó có chồng có vợ chưa, mất gì chùa đi. Nó nói dạ thôi chứ chủ nhật con phải ở nhà thầy, hỏi gì con phải mua đồ gì nấu, con nấu phở nấu đồ, đừng cho tụi nó gái vậy dẫn chồng về, con trai dẫn vợ về, cháu về, con mà không nấu nó mới về. Nấu gì ăn nó có đồ ăn nó mới về, mà bởi vì muốn nó về mà biểu đi chùa là không chịu về, đừng gặp mặt nó đó. Rồi gần chết ai nhiễm nhớ nó hoài, cái tàu thai vô bụng nó khổ vậy đó. Trời ơi, đó hồi nợ cái thằng bạn này nè, cái thằng bạn này mới nợ nhiều, xanh nè, xanh tất nhiên là lo cho cuộc sống đó, lo cho cuộc sống khổ nè. Rồi tao hồi già nè, già bắt đầu sao, bắt đầu nó di tản, cái gì tán đồ đạc cho mình ăn, cái gì nó cũng lung lay, rồi bắt đầu nó rớt cái răng ra, rớt con nghe con mày ra, rớt tóc ra, thấy không? Rồi da thì nó xù xì ra, rồi á sao nó bệnh nè, bệnh cho nó bệnh khổ cái gì. Bữa nay đi bác sĩ về răng, mai hỏi bác mới đâu, chở bác. Dạ bữa nay con đi bác sĩ về, cái tay con tự nhiên sao tối dở quá, khó quá. Thì con đi soi tim, bữa kia thì con đi coi con mắt ông bác sĩ dậu vỏ thứ sơn, bữa kia thì con đi ông bác sĩ nào đó, một ngày một tuần lễ cái chụp ông bác sĩ vì đâu có thời gian đâu mà làm gì nữa, ngày tối cái đi thăm mấy ông bác sĩ coi, tiền nhiêu thì bác sĩ xài hết, có phải không? Cho nên tiền lúc đó tiền bên thành sướng quá rồi, lúc đó già rồi bác chánh phủ lo tháng hàng rưỡi, phải không? Nhưng mà đâu có được hưởng đâu, hồi nhỏ mình muốn 500 không ai cho mình, già bác sĩ cho ăn tháng hàng rưỡi mà đi bác sĩ ăn hết, kể như nó bù qua bù lại không còn hết ra cái gì. Mà khổ nhất là đi bác sĩ, bác sĩ cực đâu có tết chợ đâu rồi cũng bệnh được. Đâu gặp bác sĩ tốt nói gì, gặp bác sĩ mà dở chị hoài không hết bệnh được. Có ông bác sĩ cho tích cười lắm, anh tới cho cái con của bà kia uống thuốc, cái xong cái uống thuốc thì mai cũng cho đây uống thăm, thì con của bà chết quẹo. Nhỏ nó có mấy tháng,
nhỏ xíu nè,
cái hai chậm chồng giận quá, cái giận quá cái không thèm chôn. Dục có trả đó, bây giờ ông trị bệnh cho con của tôi chết rồi, ông đem về nhà ông chôn luôn đi. Cái ông bỏ lấy kéo cái vali nhỏ xách tay á, bỏ chỗ đi trong xách về. Cái ông làm sao giờ, con ông mà ông xách về đi, tôi muốn chôn vậy đó, con của tôi ông trị bệnh chết. Cái ông xách cái ông đi ngang cái nhà khác, ông ghé vô ông trị bệnh, ta đặt ổng đó. Ông ghé trị bệnh cái ông kéo cái vỏ ra, ông lấy thuốc á, sao lòi kén nhỏ ra. Cái chồng bà kia đó, mới thấy rồi, bác sĩ tại sao trong vỏ bác có cái tay mang nít vậy? Ông nói chứ trời ơi, ông bà biết không, tôi tới chỗ kia trị bệnh kìa mà không biết ai cho nhỏ này uống thuốc chết à. Bây giờ ba má nó biểu tôi đem về nhà làm cho nó sống lại. Hai bà kia cũng tin đưa con cho ông chị nữa, chẳng bà chết luôn. Thì kệ đó, bởi vì thầy thuốc á đâu phải dễ đâu, mình có phước mình gặp thầy á, cho bệnh này lành bệnh kia đó gì, cho thầy lộn thuốc đó, kêu là chích quan. Bây giờ còn á, cái ngũ dục lạc này nè, Đức Phật nói năm người chủ nè, năm người chủ mà nó sai khiến mình nè, thấy chưa? Đó, năm ngũ dục lạc này là năm người chủ nó sai khiến mình đó. Đức Phật nói á, tài này, sắc này, danh là thực là thầy, nghĩa là tiền của này nè, tiền của là mình phải làm tiền ra, mình phải đi làm suốt đời nè, phải không? Mình tối ngủ đâu có được, 8 giờ phải dậy đi làm mà. Bữa nào cuối tuần mà được con quýt em thì mừng như vậy, nghĩ được có ngày cái mấy vậy mà mừng, ô là mừng, ngủ được chút đó. Rồi sắc là vật chất nè, vật chất nó đi ra ngoài kia mỗi ngày thì nó sản xuất đồ mới ra nó bán chứ, phải không? Nồi thì nồi đẹp hơn chút, ly thì ly đẹp hơn chút đó, ghế bàn thì đẹp hơn chút, mà hãy ra thấy đẹp á thì mua, bỏ cũ, bỏ cũ đem đi chùa cúng, bỏ là còn muốn cho có phước cho nên đem đi chùa chắc đúng thứ chứ đó. Nãy thấy cái gì thấy có cái bàn ta mới cho đó, thì nó bỏ ra đem tới chùa cúng á, cứ thấy bằng mới bỏ bằng cũ. Từ nồi như xong chảo là cái gì, bữa nào mà con mua được nhầm kia xong có sạn đây, con để rộng như cái gì coi. Tôi nói nồi đủ kiểu nồi chứ, chảo cũng đủ kiểu chảo mà nhiều lắm. Mình á, cái gì nó cũng cho mình đó, mà cô á thì hãy cho cô ok phải. Tại vì sao không? Cả đời họ đâu cúng đâu, họ không có tâm cúng đâu cái gì. Họ dư á, họ không có chỗ nào bỏ, họ đem đi họ cúng cho họ phát cái tâm ra chứ. Thì cô cũng lấy cho họ vui được, họ tập, họ tập phát cái tâm á. Đúng rồi. Thì vật chất là gì? Xe cộ nè, nhà cửa nè, đồ đồ xài nè, học son xe hơi tà rá rồi đó, quần áo rồi đó, vật chất đó, chì guốc rồi đó, rồi son phấn rồi đó, đó là cái này nè. Nó khiến cho mình ai mà bán xe là đi liền, bỏ nghe giáo lý đi đó. Thiệt đó. Thì nó là chủ xúi dục nè, sai khiến xúi dục cái thân nè. Rồi danh dự nữa, nói danh dự làm sao cho có danh dự. Rồi ăn ngon, chỗ nào mà nghe ăn ngon thì thích hơn ăn ăn dở. Rồi cũng làm, bởi mà thượng từ cũng nói nha, mấy người ham ăn ngon này nè khổ lắm. Tảng sáng đi chợ mua đồ rau, đồ về sắt gột này nọ ướp rồi ha, rồi tới tới trưa nấu lên lẩu rồi này nọ, hầm nước ngọt rồi ủ đủ thứ ha, rồi cái dọn lên bàn ăn có 15 phút à. Ăn 15 phút chồng mà chuẩn bị đã 2 ngày rồi. Rồi hôm chiều á đi cầu ra tới tầm bậy tầm bạ luôn. Chẳng cái gì hay á, thấy chưa? Mà khổ nữa. Ăn ngon nè, khổ. Cho nên nó ăn cái gì á, ăn làm sao cho nó mau, cho nó đơn giản mà. Đừng có ăn ngon. Ăn ngon á thì phải ăn ấy, ăn con gà con vịt thì phải cắt cổ ăn liền mới ngon chứ. Chứ mua ngoài chợ thì không ngon. Có cái đâu ngon. Cái gì muốn ngon á thiệt á, cô chỉ cái gì nè. Cái gì tới giờ 12 giờ nó bụng bụng ăn, không sao, mày muốn ngon thì cho mẹ 1 giờ ăn, thấy không? 1 giờ ăn mày, mày từ mày để mày đói mày gần chết, cho mày ăn cái gì mày cũng ngon. Mày là con nghĩa đói mà, mày nói với mình á, mình nói với bụng mình nói vậy. Tại vì đó, cái cái gì mà còn no ăn cái gì cũng ngon đâu. Mà đói thiệt, đói ăn cái gì cũng ngon hết á. Cái gì mà đó thì ơi hả, đồ ở nhà mình ăn ngon đó nha, mình tới nhà tao mình ăn thịt ngon. Mình tại sao mình đang nói rồi mình chết đi ra nhà tao mình thấy ổ bánh mì khô ăn cũng ngon đang, nói trời sao bánh mì nhà chị ngon bánh mì nhà tôi, tại mình đang nói rồi mình chết đi ngon. Bởi vì á, bữa tôi thấy trên internet nè, người ta dạy á, khi mà anh đói bụng hay là chị đói bụng đừng bao giờ đi chợ. Mình mà đang đói bụng cùng cào mà đi chợ gặp gì cũng mua cái gì. Thế đó, cô cũng bị rồi. Cô đói á, cô đang ra ngoài cô mua đủ thứ chè cháo đồ đem về, có hồi giờ đây cô ăn cơm xong mấy cái món đó. Thiệt, mình nghiệm là cho coi thiệt, mình đang đói bụng đừng đi chợ, ăn no xong rồi đi. Đỡ đúng tiền. Chuyện đó là kinh nghiệm á. Đủ phải không? Đông cái bụng thôi. Ra chợ gặp gì cũng mua đó. Tại nó đang đói là nó thấy ngon. Mấy vị ăn no đi rồi đi. Đừng có bao giờ đói bụng. Còn đói bụng thì vô tiệm ăn đi. Rồi đi mua. Chứ đừng đi mua đi chợ xong mới vô tiệm ăn. Là mua đủ thứ đó về bỏ hết rồi. Gặp rau cũng mua, gặp bánh cũng mua, gặp gì cũng mua đó. Rồi lát nữa mình no xong mình thấy nó tự nhiên không muốn ăn, mà cốn tiền. Còn á thì đó ra là ngủ nghỉ nè, ngủ nghỉ rất là sang trọng, giường ngủ là cho sang trọng, sang cũng nằm cái thân này lên thôi mà, thấy không đó. Bởi vì Đức Phật biểu á, mình muốn sắm những cái thứ vật chất này nè, mình hỏi với mình, nhà mình có chưa, trước khi mình mua mình nói mình hỏi nhà mình có chưa, hãy có rồi cái mình thôi mua cái nồi về cũng đâu phải cạp cái nồi ăn đâu, cũng để là nấu có cơm thôi mà, phải không? Còn mua cái giường về cũng nằm lên ngủ thôi. Quý vị mà không thiếu nợ, quý vị nằm cái giường nào cũng ngủ ngon nhá. Thì thôi quý vị thiếu thì gửi 100-200 ngàn vô, quý vị nằm cái giường vàng cũng ngủ cũng được rồi. Thì phải không? Nó tóm lại đừng có thiếu nợ là ngủ đâu cũng được. Chứ 100-200 ngàn mỗi tối đi, ngủ đâu cũng được á, ngủ dưới đất cũng ngon nè. Thử chúng số 1 triệu đồng ra quý vị ngủ dưới đất thích ngon lành à. Thiệt, mua cái giường cho sang trọng rồi về trả góp nữa cũng vậy à. Có nhiều người quý vị có cái nhà thiệt là sang nha, có cái nhà của mình đặt cất đàng hoàng vô giống sang thiệt là sang nha. Cất nhà xong rồi hả, thiếu nợ 500-700 ngàn luôn, đừng mà ai tới khoe đâu, nhưng mà sự thật thiếu nợ. Thiếu nợ thì sáng đi làm, chồng làm, vợ làm, một ngày 2-3 chớp, chiều tối về nhà chui vô đếm tiền đó, phải đếm tiền cho đi buôn bán mà, đếm tiền cho tới 11 giờ lên ngủ, chưa từng ra cái lăng can đứng nhìn xuống đâu, để cho con chó ở nhà nó hưởng. Con chó là người hưởng cái nhà đó, con mèo á, nó hưởng ngày đó nằm ngủ không à. Còn mấy ông chủ bà chủ làm cũng chết thì đâu bao giờ mà thấy hưởng được cái nhà đó đâu. Ừ, đã vậy thôi làm thì tới cho cái nhà này tới lo bụi. Ai xa lâm xa đồ sợ bụi, lấy đồ đẹp che lên rồi bằng ngày xếp lại. Ôi mời, nó làm chủ mình rồi thấy không, ngăn cái loại này làm chủ mình nè, sai khiến xúi dục cái tâm của mình, cái thể xác của mình và cái tâm hồn của mình khổ suốt rồi. Đó, đó là năm công chủ mình đã mắc nợ rồi, thấy không? Không phải nói gì đó, cái mình phải biết, mình phải biết là mình mang cái thân này là mình mắc nợ, mà chủ nợ mình là ai thì mình phải làm sao bỏ bớt mấy ông chủ ra đi, tài sắc danh thực thì, thấy không? Tài là tiền của, tiền của ở đây dĩ nhiên mình cũng phải tiền sống chứ, nhưng mà mình nó phải sống một tròn, không phải chạy một tròn. Có nhiều người nói trời ơi, tao lấy chồng sao tao sống hai quả hộp chồng bự bự này, còn nó lấy chồng không sống được hộp nào chứ. Nó mình sống hộp đó lập tiên. Nó nói thiệt á thầy á hả, mà nói nó thầy thấy á, quầy chợ nó bán đồ á chút nhá đầy chứ, mày ra mua đeo vô ai biết gì. Nó nói vậy á, nó nói trời thầy biết chứ, đeo vô người ta biết cái nào giả nào thiệt. Nói gì ta nói mình đeo giả, nó đúng rồi, cái thân tao cũng giả thì phải đeo giả chứ, cái phải thân tao thiệt thì tao cũng cho nó đeo thiệt, cái thân tao mới giả mà, phải không? Thì tao mới cho nó đeo được giả mới chứng. Bây giờ mình cái là khỏe nhất, biển nó nhấp nhá là đẹp là thôi chứ, phải không? Mua mình chi cho cái khổ, phải chạy tiền mua cái hộp sòn về thì không có dám đeo nữa. sợ trộm giật. Rồi tối đúng cái chỗ này cũng ngắm không được, lấy ra mà đến đúc chỗ khác đúc đâu cũng được hết trơn á, khổ lắm. Tao không đúc ở đâu rồi quên, quên rồi phải đi kiếm được. Cái hai chồng kia cô nó kể gì nghe đó, chuyện khổ lắm cái gì. Hai chồng kia nè, giàu thiệt là giàu, ở cái nhà thiệt là giàu, tối nó đi làm về nó đâu có hưởng được cái nhà, nó ngồi kiếm tiền mà nó ở trên lầu nó dòm xuống sao thấy hai đứa chồng cái thằng mà ở cái trời đất đó ngày tối chơi không à, tối ngồi ăn nấu chè rồi ăn từ từ mà nó ghét. Nó ghét hai đó lắm, nó hai chồng nó khổ muốn chết này, mà tại sao hai chồng kia nó nghèo bạc đẹp mà nó sướng không mà nó không làm đó nhá. Cái nó hỏi cái ông kia ông bạn á, ông nói tôi ghét cái hai chồng luôn á, mình làm cực khổ mà nó ăn ở không rồi. Ngày tối nó đi làm mướn mấy chục bạc cái gì, nó gánh nó mướn mà nó đi bán mướn mà ngoài chợ về ăn chơi thôi mà được thứ đó, tôi ghét nó. Cái là bây giờ làm sao cho nó khổ, tao muốn cho nó khổ giống tao nè. Cái ông bạn ông nói chứ dễ lắm, mày muốn cho nó khổ không mày cho nó 200 ngàn đi là nó khổ liền. Cái lại kể nghe cái hai chồng ông này muốn cho hai chồng thằng kia khổ cho 200 ngàn, kém cho 200 ngàn ông để coi thấy nó có khổ không, mà thiệt nó khổ thiệt. Nó có 200 ngàn trong túi rồi thì con vợ thì đòi đi buôn bán, thằng chồng không chịu, thằng chồng đi đi mua rượu cày, thì thằng chồng không điều cày, rồi cuối cùng con vợ nó mới đòi đi đi không biết đi làm gì, nó mới mở tiệm mở quán gì không biết, rồi hoặc là buôn bán làm ăn hoặc là buôn, rồi hai chồng nó cãi qua cãi lại cái đánh lộn. Chửi ung dùng luôn, chở ông chồng luôn, ngày nào cũng chữ lộn quá, có 200 ngàn tính quá trời á, rồi cái hết nó hết xíu luôn. Tại vì nó có tiền, thấy không, khổ lắm ấy. Cái tiền á, tiền mà không biết xài khổ đó, tiền á thì mình để mình xài cho còn dư á thì mình cắt đâu đó hoặc là mình làm phước, tiền mình ăn á thì nó hết, nó tiền mình làm phước thì nó còn, rồi mình tiền để dành thì sao, quan trọng đấy. Tiền mà cho mượn là nó giựt, cho mượn nó lấy tiền lời nó trả hết tiền lời còn tiền vốn nó giựt luôn. Điều khổ đơn sung sướng nhẹ tự nhiên nó giựt hết 200 ngàn á, tự nhiên bệnh xuống, bây giờ cái con bây giờ con bị ung thư đi, trời con buồn quá chứ con, bây giờ con bị ung thư cũng bao tử vậy đó. Tôi đã nói rồi, buồn là đâu bao tử mà bỏ đi, cái chợ bỏ thì chưa không, chợ con ngồi cũng mê lâu. Nhưng mà con nói bây giờ bà đâu có chết đâu, bà còn sống mà. Bây giờ có chính phủ lo một tháng á, bà ra bà khai đi một tháng mà có 1.500.000 đô là 32 triệu Việt Nam á. Mình nghĩ vậy đây, mình đừng có tính gì là 1.500.000, mình cứ tính 32 triệu đi cho nó khỏe, phải không? Bởi nó đi cháu bởi nói dì hai nghèo, dì hai không có tiền, dì hai đừng gửi về cho đứa nào sao mày biết tao nghèo con đấy. Sao con biết gì ai nghèo, mày làm đáng nhiêu mày nói ra nghe. Nói con làm á trong sức nhập cảng kia một tháng được 15 triệu, trời 15 triệu nhầm nhòi gì ai ăn ở không à, cái bữa nó cho gì hai tới 32 triệu một tháng. Mày nghèo không tao đó, tao muốn cho tao cho mày không có được đâu con đấy. Mà thấy phải không, mình đây mình giàu đó quý vị, ở Việt Nam đâu giàu mình, thế nên đó cái người mà giàu nghèo nhất đó là giàu đó, mình ăn bánh nghèo á mình coi bên sân tháng một bữa tính là coi tới 32 triệu gram, con có đâu xài hết đâu, hết tiền đó, con không có xài gì hết, con gửi gì cho ông mà làm gì xài cho hết. Bây giờ này ngủ dục lạc nè, các bạn nói ngủ dục lạc, tài sắc danh thực thì mày cộng thêm cái tâm tham vô nữa, phải không? Tham tiền, tham sân, danh vật chất, rồi tham danh dự, tham ăn ngon, tham ngủ sang, thì mấy tâm nó tham vô rồi nó xúi dục, cái sai khiến con người nè, rồi nó biểu mình phải sao, muốn tiền phải dối trá, phải lường gạt, phải chạy nắm bắt, phải bảo thủ nè, rồi phải đấu tranh mới có tiền, rồi á bị phải vượt núi băng rừng đi buôn lậu rồi để mới tiền, về mới sắm nhà sắm cửa, phải không, ăn ngon mặc đẹp ra rồi sao, rồi tới tạo nghiệp rồi nó mang bệnh đi quá rồi hết chiếc bách rồi, đâu chịu nổi đừng mang nợ nè, giờ phải giật hụi nợ tù rồi có hổn, đi ra ngoài đường gặp người ta đâu có dám cho người ta gặp đâu, chú chống chú nhủ luôn khổ không, không phải là mình muốn khổ nhưng mà tại mình không có trí huệ, lỡ ra rồi cũng tội nghiệp phải không, nhưng mà nó lỡ ra rồi. Thì ở đây á, Đức Phật nói ngũ dục lạc này là cái tâm tham dục này à, giống như năm người chủ đó đó, nó sai khiến con người suốt đời à, mà hãy nó sai làm gì á thì làm nấy không dám cãi đâu, tại vì nó biểu mình đi, nó xúi dục mình đi tới đó nè, rồi buông lậu rồi mới có tiền thì mình đi à, hoặc là sai đi vượt núi băng rừng để làm cái gì đó để mà có tiền tài danh vọng mới đi đó. Cho nên nó giống cái tâm, giống cái tâm vô sai làm gì không dính cãi, giống như cái cô mà là con gái á mà ở đợi đó, nó sai gì không dám cãi, không dám cãi gì hết đó. Cho nên á Đức Phật nói tóm lại, Đức Phật nói cái thân mình nè, cái thân của mình á là mình á giống như cái người thầy tối kia vậy đó, mà nếu mình không khéo á là mình phải bị á giống như cái người mắc nợ, nếu mình khéo một chút á thì mình phải mình bỏ đi bớt đi, mình bớt cái danh vọng tiền tài đi, sống đủ rồi. Đức Phật nói á, phải thiểu dục tri túc, thiểu dục là ít muốn và biết đủ, tri túc là biết đủ, thiểu dục tri túc và ít muốn biết đủ thì đủ rồi, thì mình khỏi nhào vô cái năm chủ này nó không khai, nó biểu mình đi làm kiếm tiền thêm mình nói thôi đủ mình đâu có đấy thấy không, rồi biểu là bây giờ mày bán, mày bán cái nhà đó mày mua nhà khác á mình sao thôi cái nhà đó được rồi nhà ở được rồi, anh tắm tắm rồi tao không đi đâu hả, anh tắm đi đâu. Cho nên nó cười lắm ở đời á, bởi vì mà lo mà đi lo tại sắc danh tịch thì mà phải đi dối trá lừa đảo. À, có một cái ông kia, ông có bàn rễ gì, thằng rễ lớn á thì nó làm nghề thợ bạc, còn cái thằng rễ kế á thì nó làm nghề thợ may, còn cái ông rễ út á ăn ngày tối chơi tới lui để vợ làm cho cái ông cho vợ ông bữa nọ ông kêu cái thằng rễ lớn, là thằng rễ út rằng á, mày thấy không, anh lớn, anh rễ lớn á, anh hai của mày á thì ta làm thợ bạc, thì ta khi mà ta làm bạc á, ta cũng ta cắt mót ra được, ta cắt xén ra được chút vàng, lâu ngày ta cũng có được vài chỉ, phải không, ta ăn gian ở trong đó, tại vì chứ là ráng chuyện nó làm 9/9, 9/8 còn ăn gian ra, thì lâu ngày nó cũng có được chút lợi, mày biết không, còn cái ông